siêu cấp cường giả, chương 202, lão đại phía sau màn, góc truyện audio.com, đường giải phóng nằm ở phía đông hàng hồ giao với đường Giang Thủy, cùng với Tiền Giang trở thành vùng trung tâm trong vùng xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế của hàng hồ, sở dĩ chọn dùng kết cấu bằng thép cùng ổ chim kết cấu bằng thép giống nhau, công trình kiến trúc cao 85m, chủ thể kiến trúc từ hình bầu dục cao 12m cùng đường kính 85m cấu thành hình cầu. Nó được tổ chức hội nghị, vượt qua khách sạn cấp 5 sao làm chức năng chính, nhưng cung cấp hội nghị, diễn xuất, biểu diễn, dừng chân, nghỉ ngơi, ăn uống, khách sạn Khang Nhạc đạt tiêu chuẩn quốc tế tổng hợp nhiều chức năng hội nghị, phục vụ thương hội, sáng tạo ra phong cảnh thoải mái trong thành thị bên bờ sông Tiền Đường nổi tiếng quốc tế, hoàn cảnh nghỉ ngơi cao nhất dành cho hội nghị quốc tế cùng Đại kịch viện Hàng Hồ tạo thành cảnh tượng nhật nguyệt đồng huy. Thời điểm 2 giờ chiều, lúc mọi người đang làm việc ở đại sảnh trung tâm hội nghị quốc tế lớn nhất Hàng Hồ ban bố một tin tức, mười mấy tên ký giả đến từ các nơi từ cả nước tề tụ lại thành một đoàn, đang đợi tin tức mà tập đoàn Bảo Hồ công bố trong buổi họp báo này. Luận về thực lực tập đoàn Bảo Hồ mặc dù được cho là đứng đầu đúng với mong đợi của người dân Hồ Giang, chỉ là trước kia, mặc dù tin tức mời họp báo cũng sẽ không hấp dẫn nhiều ký giả đến như vậy, hôm nay sở dĩ có nhiều ký giả tham gia như vậy, hoàn toàn là vì tin tức Phương Chấn đã chết. Cùng thương giới, chính giới những thứ khác giống nhau, các phóng viên cũng rất muốn biết sau khi Phương Chấn chết tập đoàn Bảo Hồ rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay người nào. Đúng 3 giờ, ở trong sự chờ đợi của nhóm phóng viên, ba người xuất hiện ở cửa sảnh ban bố tin tức. Trong đó, đi đầu là người vừa thay thế Tào Nghiễm Giang trở thành thường vụ phó tỉnh trưởng Hồ Giang Bạch Quốc Du, đi theo phía sau Bạch Quốc Du cũng không phải là CEO tập đoàn Bảo Hồ, mà là Quý Hồng một thân áo quần màu đỏ, tiếp theo mới là CEO tập đoàn Bảo Hồ. Xôn xao, thấy Quý Hồng một thân trang phục màu đỏ, phóng viên hiện trường một trận xôn xao. Thân là phóng viên bọn họ đều nghe qua danh tiếng xà mỹ nữ Quý Hồng, nhiều ít cũng biết thân phận của Quý Hồng, hôm nay thấy Quý Hồng xuất hiện, bọn họ trước tiên tin vào lời đồn Phương Chấn chết là bởi vì hắc bang này báo thù, đồng thời cũng đoán được Phương Chấn bại bởi Quý Hồng, hơn nữa tập đoàn Bảo Hồ lại trở thành vật trong túi Quý Hồng. Rất nhanh, Bạch Quốc Du, Quý Hồng cùng CEO tập đoàn Bảo Hồ Thái Kinh chia ra ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống thì Thái Kinh CEO của tập đoàn Bảo Hồ lên bước lên phát biểu. Các bằng hữu ký giả, trước tiên hoan nghênh các bạn tới tham gia buổi công bố tin tức của tập đoàn Bảo Hồ. Mọi người đều đã biết nguyên chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ là Phương Chấn tiên sinh bất hạnh qua đời, tập đoàn Bảo Hồ xuất hiện một chút biến động gây ra sự chú ý của bên ngoài. Hôm nay, chúng ta mở cuộc họp báo này chính là công bố một chút thông tin về hiện trạng của tập đoàn Bảo Hồ hiện tại. Bành bạch, lời của Thái Kinh vừa dứt, các phóng viên tại hiện trường vỗ tay rối rít, cùng lúc đó nhiếp ảnh gia chịu trách nhiệm hiện trường trực tiếp đem ống kính từ Bạch Quốc Du chuyển rời đến trên người Thái Kinh. Tiếp theo, mời Bạch tỉnh trưởng nói chuyện. Sau khi nói vài lời dạo đầu ngắn ngủi, Thái Kinh chịu trách nhiệm chủ trì đem quyền nói chuyện giao cho Bạch Quốc Du. Các phóng viên thân, góc truyện audio.com, mến, nguyên chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ Phương Chấn tiên sinh xảy ra chuyện bất hạnh. Chính phủ và tỉnh ủy đặc biệt coi trọng thông qua cảnh sát điều tra. Các lực lượng cảnh sát phi thường cố gắng, chúng tôi đã trong vòng 48 giờ phá án và bắt giam tên tội phạm hung tàn này để hoàn thành án kiện. Sáng nay, đồn công an tỉnh đã đem tình huống cụ thể ra thông báo, rất nhiều phương tiện truyền thông đều là tiến hành đưa tin lần này, nói vậy chư vị đang ngồi đây đều đã biết rõ chứ. Cùng lúc trước Thái Kinh lên tiếng bất đồng, đối mặt với lời nói của Bạch Quốc Du, mười mấy tên phóng viên không có tự mình vỗ tay, mà là một bộ dáng lắng nghe. Giống như CEO tập đoàn Bảo Hồ Thái Kinh tiên sinh nói, hôm nay sở dĩ mở cuộc họp báo này chính là muốn công bố tin tức này, là muốn công bố hiện trạng tập đoàn Bảo Hồ nói cho mọi người. Bạch Quốc Du vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp theo mời tân chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ là cô Quý Hồng báo cáo đơn giản hiện trạng của tập đoàn Bảo Hồ. Bành bạch, thanh âm Bạch Quốc Du vừa dứt, đại sảnh một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, mười mấy tên phóng viên rối rít đem ánh mắt ném về hướng Quý Hồng một thân trang phục màu đỏ. Làm đại tỷ Đông Hải cùng chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, Quý Hồng đã trải qua quá nhiều trường hợp như vậy. Bên tai nghe được lời của Bạch Quốc Du, đối mặt với mười mấy tên ký giả, nụ cười mê người trên mặt của nàng không giảm, chỉ thấy nàng đem cái micro đặt trước người, đôi môi khêu gợi màu đỏ mở ra, không nhanh không chậm nói. Nguyên chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ Phương Chấn tiên sinh sau khi bất hạnh qua đời, toàn thể công nhân viên tập đoàn đều đau lòng sâu sắc, đồng thời tất cả mọi người đều yêu cầu phải nghiêm trị hung thủ. Nhân cơ hội này, tôi đại biểu toàn thể công nhân viên tập đoàn đối với Phương Chấn tiên sinh bất hạnh qua đời sự tiếc thương sâu sắc, đồng thời hướng về chính phủ tỉnh ủy, đồn công an tỉnh, tổng đội võ cảnh Hồ Giang lời cảm ơn chân thành, cảm tạ các vị đã coi trọng vụ án của Phương Chấn tiên sinh, ở trong vòng 48 giờ ngắn ngủi đã bắt được tội phạm về quy án. Bành bạch, đại sảnh tiếng vỗ tay như thủy triều lại một lần nữa vang lên, chẳng qua là vẻ mặt của những ký giả kia đều có chút cổ quái, bọn họ cảm thấy tài diễn xuất của Quý Hồng hoàn toàn có thể tranh cử giải Oscar. Bởi vì Phương Chấn tiên sinh bất hạnh qua đời, bên ngoài đối với hiện trạng của tập đoàn Bảo Hồ đều hết sức chú ý. Đợi tiếng vỗ tay vừa dứt, Quý Hồng lại một lần nữa mở miệng. Hôm nay, các vị thấy tôi ở chỗ này, có thể cảm thấy tò mò tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này. Thực không dám giấu, tôi cùng Phương Chấn tiên sinh có mối quan hệ hết sức thân thiết, đã bàn sinh ý với nhau nhiều lần. Mấy tháng trước tôi cùng tiên sinh Phương Chấn đã đặt thành hiệp nghị hợp tác mua lại cổ phần tập đoàn Bảo Hồ, trở thành cổ đông lớn thứ hai tập đoàn Bảo Hồ. Đây chính là nguyên nhân hôm nay tôi xuất hiện ở nơi này. Tiếp theo, tôi đại biểu toàn thể công nhân viên tập đoàn Bảo Hồ, đem tình hình trước mắt của tập đoàn Bảo Hồ hướng chư vị ký giả thân mến thông báo một chút. Sau đó, trong sự mong đợi của mười mấy tên ký giả, Quý Hồng mặt không đổi sắc đem tình hình trước mắt của tập đoàn Bảo Hồ làm thành một cái báo cáo ngắn gọn. Quý tiểu thư, căn cứ vào những gì cô vừa nói, cô ở mấy tháng trước đã trở thành cổ đông lớn. Góc chuyện audio.com, thứ hai tập đoàn, như vậy, hôm nay cô coi như là thay thế Phương Chấn tiên sinh, trở thành tân chủ tịch tập đoàn Bảo Hồ. Nhân cơ hội này, ta đại biểu Nhật báo Kinh tế Hồng Kông gửi đến cô lời chúc chân thành nhất. Sau khi Quý Hồng vừa dứt bài báo cáo, một gã phóng viên đến từ Nhật báo Kinh tế Hồng Kông đứng lên, đầu tiên là đối với Quý Hồng gửi lời chúc mừng, sau đó lời nói xoay chuyển, sắc bén hỏi. Theo tôi được biết, đoạn thời gian trước có lời đồn cô cùng Phương Chấn tiên sinh xảy ra mâu thuẫn, cái chết của Phương Chấn tiên sinh cùng với cô không thoát khỏi liên quan, xin hỏi cô đối với chuyện này có lời giải thích gì chăng? Mới vừa rồi Bạch tỉnh trưởng đã nói, công an tỉnh đã đem cụ thể tình huống vụ án nói ra. Thân là một người dân có nghĩa vụ đóng thuế, tôi cho là chúng ta phải tin tưởng đảng, tin tưởng chính phủ. Đối mặt với vấn đề khó của tên phóng viên, Quý Hồng vẻ mặt nghiêm túc cấp ra câu trả lời chắc chắn. Bạch tỉnh trưởng, theo tin tức bây giờ, chủ tịch tập đoàn Vận Đạt bà Phương Hiểu Hồng bị cuốn vào vụ án của nguyên phó thường vụ tỉnh trưởng Hồ Giang Tào Nghiễm Giang, tập đoàn Vận Đạt giờ quần long vô thủ, dân vay mượn tiền Hồ Giang chấn động, người người cảm thấy bất an. Tên ký giả đến từ Nhật báo Kinh tế Hồng Kông sau khi kết thúc câu hỏi ngồi xuống, một gã phóng viên đến từ Phượng Hoàng Vệ đưa ra một vấn đề nan giải. Không biết Bạch tỉnh trưởng đối với sự kiện lần này có cách xử lý như thế nào? Theo luật pháp của quốc gia, lấy đó làm căn bản. Có câu nói, thiên tử phạm pháp xử tội cũng như thứ dân. Vụ án đồng chí Tào Nghiễm Giang trước mắt đang được điều tra, nói vậy tương lai không lâu sau, các ngành liên quan sẽ cho chư vị một câu trả lời chắc chắn làm hài lòng mọi người. Còn về phần bà Phương Hiểu Hồng cuốn vào vụ án lần này, dẫn đến sự hoang mang lo sợ của dân vay mượn tiền Hồ Giang. Chính phủ tỉnh ủy tương đối coi trọng, hơn nữa đã thành lập tiểu tổ lãnh đạo, sau đó không lâu sẽ cấp ra phương án cụ thể, đảm bảo sự ổn định thị trường vay mượn của Hồ Giang. Bành bạch, mặc dù không ít ký giả cũng biết tin tức Tào Nghiễm Giang ngã ngựa, nhưng là nghe được câu trả lời chắc chắn của Bạch Quốc Du, tất cả ký giả hiện trường vỗ tay rối rít. Sau khi tiếng vỗ tay chấm dứt, lại có mấy tên ký giả lần lượt đặt câu hỏi đối với Quý Hồng, hỏi những chuyện liên quan đến tập đoàn Bảo Hồ, đồng thời cũng đề cập đến việc sát nhập vào tập đoàn Hồng Hải của Quý Hồng. Đối mặt với các câu hỏi của đám phóng viên, Quý Hồng không tránh nặng tìm nhẹ thì cũng là trả lời qua loa cho xong, hoặc là tỏ thái độ thủ đoạn không giống nhau, làm cho đông đảo đám phóng viên âm thầm cảm thán thủ đoạn cao siêu của Quý Hồng, đồng thời cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Một tiếng sau, buổi công bố tin tức kết thúc, ba người Bạch Quốc Du ngồi trên đài chủ tịch dẫn đầu rời đi, các ký giả sau đó mới rời đi. Ra khỏi đại sảnh buổi họp báo, Bạch Quốc Du cũng không có gấp gáp rời đi, mà là cùng đi với Quý Hồng, đi vào sảnh tiếp đãi của Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Đại sảnh tiếp đãi, Bùi Đông Lai quan sát toàn bộ buổi họp báo công bố tin tức chờ đã lâu, nhìn thấy Quý Hồng bồi Bạch Quốc Du đi vào đại sảnh tiếp đãi, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười đón chào. Bạch Thước, có câu nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Đông Lai, trừ phụ thân cậu ra thì việc lần này đã làm. Góc chuyện audio.com, cho thúc thúc ta đây nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa a. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Bạch Quốc Du tán thưởng Bùi Đông Lai một câu, sau đó theo sự giúp đỡ của Bùi Đông Lai, ngồi ở trên GS. Đỡ Bạch Quốc Du ngồi đến trên ghế, Bùi Đông Lai mới cười nói. Bạch Thúc quá khen, Đông Lai có thể đi đến bước này, toàn dựa vào Bạch Thúc chiếu cố, ân tình của Bạch Thúc, Đông Lai khắc sâu trong lòng. Khắc ghi, thật ra không cần, chờ cậu nhìn thấy Vũ Phu, để hắn tới tìm ta uống rượu là được. Bạch Quốc Du cười ha ha, sau đó nói sang chuyện khác. Đông Lai, trước mắt tập đoàn Bảo Hồ đã rơi vào tay cậu, diệt trừ thế lực khắp nơi giành cái bánh ngọt kia cậu sẽ đạt được nhiều phần nhất. Lần này, Bùi Đông Lai không có lên tiếng, hắn biết lời của Bạch Quốc Du chẳng qua chỉ là bắt đầu. Tập đoàn Vân Đạt bên này, cậu sẽ phải để lại một chút lợi ích rồi, nếu không, sẽ khiến những người khác bất mãn. Bạch Quốc Du vừa nói, thầm ý nhìn Bùi Đông Lai một cái. Nghe được lời nói của Bạch Quốc Du, Bùi Đông Lai biết Bạch Gia không có coi trọng tập đoàn Bảo Hồ, thì cũng là coi trọng thị trường vay mượn tiền Hồ Giang, lập tức cấp một câu trả lời chắc chắn. Đông Lai hết thảy đều nghe Bạch Thúc an bài sao, Đông Lai tuyệt sẽ không làm trái. Vừa dứt lời, Bùi Đông Lai ánh mắt xoay chuyển, nói. Bất quá Bạch Thúc, cháu có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nga, chân mày Bạch Quốc Du trong lúc lơ đãng nhướng lên, ngươi nói xem, cháu đạt được khối bánh ngọt tập đoàn Bảo Hồ này đã hết sức thỏa mãn, khối bánh ngọt tập đoàn Vận Đạt này không dám hy vọng xa vời, bất quá cháu hy vọng người tiếp quản tập đoàn Vận Đạt là người cháu đề nghị. Bùi Đông Lai nói ra mục đích của mình, Bạch Quốc Du bất động thanh sắc hỏi, người mà cậu đề nghị chính là Quý tiểu thư, không phải, câu trả lời của Bùi Đông Lai ra ngoài phán đoán của Bạch Quốc Du. Cháu nghĩ để cho Ngô Sinh tiên sinh chịu trách nhiệm hết thảy sự vụ của tập đoàn Vận Đạt. Ngô Sinh, Bạch Quốc Du đối với Ngô Sinh cũng không xa lạ gì, nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai, lập tức ngẩn ra. Đông Lai, đây là cậu muốn làm gì? Thực không dám giấu Bạch Thúc nói vậy ngài cũng biết trước đó không lâu ở Đông Hải đã cử hành buổi tụ hội vùng Tam Giác Trường Giang. Ở lần tụ hội này, bởi vì bạn học của cháu là Ngô Vũ Trạch quan hệ với cháu quá gần, làm hại Ngô gia bị Phương gia trả thù chịu tổn thất thật lớn. Lời nói xong, Bùi Đông Lai lộ ra một bộ mặt kiên định, phần kiên định kia phảng phất chính là trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi. Nhận thấy được trên mặt Bùi Đông Lai toát ra sự kiên định, Bạch Quốc Du trầm ngâm chốc lát nói. Nếu Đông Lai cậu đã nói như vậy, Bạch Thúc cũng không có ý kiến gì. Bất quá Đông Lai, cậu muốn Ngô Sinh tiếp quản, hết thảy đều phải nghe chỉ thị của chính phủ tỉnh ủy. Đó là đương nhiên, thấy Bạch Quốc Du đáp ứng, Bùi Đông Lai thở phào nhẹ nhõm. Bên tai vang lên tiếng nói chuyện của Bạch Quốc Du cùng Bùi Đông Lai, Quý Hồng Tâm như gương sáng Ngô gia dần dần suy sụp, có Bùi Đông Lai ủng hộ có thể tái hiện huy hoàng 10 năm trước không còn là mộng, ngược lại đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vì, hôm nay Bùi Đông Lai đã trở thành lão đại xã hội đen phía sau màn. Boom to xuất hiện mừng Noel, CS24 cách chương.